Toàn chức cao thủ, chương 1531, tính toán ổn thỏa, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, thế gió không giảm cát vàng phủ lấp mây trời. Hàn Văn Thanh lấy một địch ba, đâu phải chỉ bằng dũng khí đơn thuần. Trên bản đồ sân nhà do bá đồ đặc biệt lựa chọn, địa hình được anh lợi dụng một cách hoàn hảo. Cùng điều kiện cát chảy, Đại Mạc Cô Yên hành động gọn gàng, nhanh nhẹn hơn hẳn ba tướng Hưng Hân. Anh dùng kỹ năng vừa đánh vừa tung cát công kích tạo dòng chảy gây ức chế rất nặng. Nhờ dày dặn kinh nghiệm, Phương Duệ và Tô Mộc Tranh mới thích nghi với tốc độ và hướng chảy cũ của cát, nhưng Hàn Văn Thanh lại thay đổi chúng, buộc họ tập trung mọi sức lực vào việc đối phó địa hình. Đường Nhu càng khổ ải hơn, kinh nghiệm quá ít, cô đành xử lý tình huống toàn bằng tốc độ tay và phản ứng, không còn khả năng để ý gì khác. Lấy một địch ba, Hàn Văn Thanh vững vàng không đổ. Anh không chú trọng giết người mà chỉ cần cản đường, đợi đồng đội tiễn vong tay nhỏ lạnh giá là Hưng Hân xong đời. Hưng Hân dĩ nhiên hiểu rõ điều này nên quân Mạc Tiếu mới quay sang Thạch Bất Chuyển, giao lại Đại Mạc Cô Yên cho Mộc Vũ Tranh Phong, Hải Vô Lượng và Hàn Yên Nhu. Ba người chỉ cần đột phá chướng ngại mang tên Hàn Văn Thanh, chạy sang cứu viện trị liệu, cover cho trị liệu phát huy tác dụng, biến thế trận thành 4v4 là ngon. Một phe có thùng máu mà phe còn lại thì không, trong khi quân Mạc Tiếu đang kẹp giết trị liệu bá đồ. Chúng ngọn lửa thần thánh và lao đầu vào Trương Tân Kiệt, trông Diệp Tu như không còn lựa chọn nào khác, nhưng thực tế hắn lại là nước cờ then chốt nhất trên bàn cờ lúc này. Có điều, hắn cần Tô Mộc Tranh, Phương Duệ và Đường Nhu vượt ải Hàn Văn Thanh thì nước cờ kia mới thực sự hữu ích. 3v1 chỉ cần thoát thôi. Một nhiệm vụ quá dễ dàng. Những ai đọc hiểu ý đồ chiến thuật bên trong của Hưng Hân đều đang thán phục. Quyết định truy sát Trương Tân Kiệt của Diệp Tu quả là một cú xoay chuyển tài tình. Nhưng chẳng ai ngờ, 3v1 bên 3 lại chẳng một ai thoát nổi. Ba người này có yếu không? Không, họ mắc sai lầm ư? Chẳng hề, đặt bản thân vào họ, các cao thủ phía dưới đều vã mồ hôi. Địa hình cần thích nghi, mà thế gió thì nhanh, cát chảy lại mạnh, Đại Mạc Cô Yên còn liên tục dùng quyền cước để thay đổi độ chảy của cát. Người người nhà nhà dõi mắt theo mà nghĩ ngợi, nếu là mình sẽ làm gì để đột phá cục diện. Đây là một trong các thói quen tự gia tăng trình độ cá nhân của tuyển thủ chuyên nghiệp. Thế trận càng khó, họ sẽ càng hào hứng. Thời gian cứ thế trôi qua. Mộc Vũ Tranh Phong thỉnh thoảng bắn được một hai quả pháo đến chỗ tay nhỏ lạnh giá, nhưng tẹo công kích ấy sao nhiễu loạn nổi đội hình tay dài của ba tướng bá đồ. Ba tướng Hưng Hân bên này cũng không ăn sát thương gì lớn, nhưng tay nhỏ lạnh giá mới khổ. Bị hai tay súng và một pháp sư nguyên tố focus, trong đó có đến hai nghề chuyên cày bản đồ, tay nhỏ lạnh giá ăn hành tối mắt. Tôi, không, tin, một dòng chat bỗng nhảy lên từ Phương Duệ. Hải Vô Lượng đột ngột lùi xa về sau, Tô Mộc Tranh thấy vậy cũng lập tức khiển Mộc Vũ Tranh Phong lùi theo. Đấy đấy đấy, các cao thủ ngồi ngoài theo dõi trận đấu đều gật gù, biết rõ Phương Duệ và Tô Mộc Tranh muốn nhắm vào điểm yếu tay ngắn và phạm vi kiểm soát hẹp của nhà quyền pháp. Lùi hẳn về sau, biện pháp đi vòng hơi mất thời gian nhưng ít nhất giải quyết được vấn đề. Hải Vô Lượng và Mộc Vũ Tranh Phong không chỉ lùi, còn lùi theo hai hướng trái phải, hòng làm khó Hàn Văn Thanh trong việc. Góc truyện audio.com, truy đuổi cả đôi, ai ngờ Hàn Văn Thanh chẳng hề bó tay, góc nhìn cũng chẳng buồn quét qua hai người. Như đã biết trước cách đối thủ sẽ hành động, anh khiển Đại Mạc Cô Yên dồn toàn bộ sát thương xuống đầu Hàn Yên Nhu. Trên lôi đài, Đại Mạc Cô Yên và Hàn Yên Nhu từng đánh một trận đôi công kịch liệt, kết quả Đường Nhu thắng do ưu thế HP có sẵn. Nhưng trên đấu trường đoàn đội lúc này, một lần nữa 1v1, Đường Nhu rơi vào lép vế toàn diện. Sức ảnh hưởng của địa hình quá mạnh, dưới điều kiện bản đồ, Đường Nhu căn bản không còn sức tấn công. Chỉ 2-3 chiêu, bá hoàng quyền của Đại Mạc Cô Yên lập tức đấm văng Hàn Yên Nhu ra xa 10 bước. Quay đầu, lao đi. Dành trước cả Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng, Đại Mạc Cô Yên lao thẳng về phía tay nhỏ lạnh giá. Càn giết, ý đồ quá rõ ràng. Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng đuổi theo sát gót. Đột nhiên một trời hỏa lực dày đặc từ đâu đổ ập xuống họ. Đổi vai trò, chiến đội bá đồ bỗng tiến hành giao hoán, Đại Mạc Cô Yên tấn công tay nhỏ lạnh giá, ba tướng tay dài đồng loạt chuyển sang cản địa Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng. Ánh sáng bách hoa và mớ chiêu cầy bản đồ của pháp sư nguyên tố đều có phạm vi trải rộng, Hải Vô Lượng dù bật chiêu phòng thủ AoE như khiên sóng khí cũng không bảo vệ nổi hai nhân vật. Mộc Vũ Tranh Phong thì càng khỏi bàn, nghề bậc thầy pháo súng làm gì có kỹ năng thuần phòng ngự. Húc thẳng lên chắc chắn không phải lựa chọn sáng suốt, Tô Mộc Tranh đành khiển Mộc Vũ Tranh Phong giáng trả với hy vọng tìm kiếm kẽ hở. Nếu duy trì cục diện này cũng chưa chắc tệ cho Hưng Hân. Trên sóng trực tiếp, Lý Nghệ Bác phân tích diễn biến. Tình huống hai bên đều là một tay đấm versus một trị liệu, coi như trao đổi đồng đều thôi. Hắn nói, ồ, Phan Lâm nghe vậy liền hiểu. Tổ ghi hình bèn lia camera sang chỗ Diệp Tu và Trương Tân Kiệt. Tán nhân versus mục sư. Một người là vua solo mùa giải thứ 10, người còn lại có năng lực tự vệ yếu nhất vinh quang. Ai chết đã không phải vấn đề là bao lâu thì chết. Đi bắp phòng ấn kỹ năng của ngọn lửa thần thánh đã hết, Quân Mạc Thiếu bật ngay một chuỗi kỹ năng di chuyển và dễ dàng áp sát Thạch Bất Truyền. Hai người cách khá xa chiến trường, không còn đứng trên cồn cát. Quân Mạc Thiếu táng bom bốp vào mặt Thạch Bất Truyền, Thạch Bất Truyền kiên cường chống trả. Đều là bậc thầy chiến thuật, Diệp Tu và Trương Tân Kiệt dĩ nhiên nắm rõ tình hình trong trận, nếu không muốn nói tình hình đó vốn tạo nên từ cuộc tranh đua chiến thuật giữa hai người. Thế mà hai người lại chẳng bố thí cho chiến trường chính đằng xa dù chỉ một ánh mắt. Tuy đối thủ là mục sư, Diệp Tu vẫn không dám chủ quan. Nhìn phương hướng Thạch Bất Truyền trốn chạy, hắn phát hiện một ý đồ khác của Trương Tân Kiệt. Họ đang ở rất gần với khu vực thay người. Thay người là tiến trình cưỡng chế do hệ thống thực hiện, làm cách nào cũng không thể ngăn cản. Chỉ cần Thạch Bất Truyền đến được đầu kia, tướng thứ 6 lãnh ám lôi sẽ lập tức thay vào. Đương nhiên có thời gian hạn chế giữa hai lần thay người để tránh hai tướng đổi ra đổi vào liên tục, nhưng nếu pha trao đổi này thành công, trị liệu bá đồ sẽ an toàn. Họ lại đang chiếm chủ động ở đầu kia chiến trường, trị liệu hưng hân tạch là cái chắc. Thạch Bất Truyền sống và tay nhỏ lạnh giá chết, không gì có thể tệ hơn cho hưng hân. Kể cả khi tay nhỏ lạnh giá được cứu, hưng hân cũng không chiếm. Góc truyện audio.com, ưu thế so với bá đồ chỉ cần tạm thời lùi về, chờ đổi lại Trương Tân Kiệt vào trận. Cách nào bá đồ cũng không thiệt thòi, ổn thỏa, chắc ăn, đó chính là bài tính của Trương Tân Kiệt. Diệp Tu nhất quyết không để hắn như ý, Quân Mạc Thiếu cố gắng kẹp chặt Thạch Bất Truyền, ngăn hắn chạy đến điểm thay người. Trương Tân Kiệt cũng không trông mong Diệp Tu mắc sai lầm. Xưa nay hắn chưa bao giờ gửi gắm kỳ vọng vào cái gọi là may mắn. Hắn kiên cường chống trả, đồng thời chờ đợi một cơ hội. Một cơ hội để hắn có thể nhích ra khoảng trống cực nhỏ giữa thế tấn công của Quân Mạc Thiếu. Đây rồi, bởi tính tình cẩn trọng tỉ mỉ, Trương Tân Kiệt ít khi được xếp chung với hai chữ nhanh nhẹn. Hiệu suất thao tác cao mới là những gì người ta thường nói về hắn. Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng APM trung bình của tuyển thủ liên minh, Trương Tân Kiệt từ ngày ra mắt đến nay chưa từng rơi khỏi top 10. Trị liệu số 1 vinh quang, từ phản ứng đến tốc độ tay đều đứng hàng đầu giới chuyên nghiệp. Xung phong, vị mục sư tha thuyết trường bào đột nhiên húc lên như một con trâu. Thật ra cảnh này không quá lạ mắt với các khán giả chuyên xem thi đấu nhà nghề. Nhân vật chuyên nghiệp được build hoàn toàn theo đường PvP, cây kỹ năng chọn học khác hẳn với những người chơi thường cần đi phó bản hoặc cày nhiệm vụ trong game. Một trị liệu sinh ra chỉ để phục vụ PvP thì học một chiêu xung phong cấp thấp của kỵ sĩ cùng hệ thánh chức cũng dễ hiểu, vì thực tế nó rất hữu dụng cho việc tăng tốc bỏ chạy nếu bị áp sát. Lúc mới bắt đầu chạy khỏi Quân Mạc Thiếu, Thạch Bất Truyền đã từng dùng xung phong một lần, mỗi tội làm sao thoát nổi tán nhân nên rất nhanh bị tóm. Trương Tân Kiệt bèn để dành chiêu cooldown xong cũng không dùng. Hắn không xem thường Diệp Tu, hắn cần chờ thời cơ thích hợp dù đó là một kỹ năng cast tức thời. Hắn tìm thấy cơ hội rồi. Một cú nhích người là tất cả những gì hắn cần. Khoảnh khắc ấy, hắn như hóa thân thành một kỵ sĩ đích thực với vũ khí trong tay, bất chấp mọi chướng ngại cản đường. Xoạt, Thạch Bất Truyền bỗng bị choán tầm nhìn, ô thiên cơ dương rộng thành khiên, Diệp Tu phản ứng nhanh nhạy kịp thời dương chiếc ô có diện tích khổng lồ chặn đứng cú húc sát mép. Phải nói, tư thế xung phong của mục sư khá đẹp mắt. Họ thường sử dụng vũ khí là thập tự giá, khi xung phong sẽ có hình thập tự giá bay lên trước mặt tỏa ánh sáng trắng thuần khiết như soi rọi cho con người tìm đến chính nghĩa. Có điều khiên thiên cơ che khuất ánh sáng chính nghĩa mất rồi. Tiếc rằng kỹ năng xung phong không thể giải trừ hoàn toàn bởi khiên, dù xung phong của mục sư không mạnh bằng kỵ sĩ đi nữa. Chưa kể ô thiên cơ diện tích lớn thôi chứ chất lượng đỡ đòn rất kém. Sao thập tự nghịch quang, món vũ khí bạc trong tay Thạch Bất Truyền lấp lánh ánh sáng, nâng bước chân hắn tiến về phía trước. Quân Mạc Thiếu vặn người bước xéo, đè trọng tâm cơ thể xuống thấp vững vàng mượn lực đẩy của Thạch Bất Truyền mà trượt về sau. Khoảng cách trượt đi vượt quá tưởng tượng của vô số người, bởi họ đều quên mất một điều là địa hình. Quân Mạc Thiếu và Thạch Bất Truyền vẫn đứng trên sa mạc, dưới chân là cát mịn, cú trượt vạch nên hai đường rãnh trên cát do lực ma sát kém xa mặt đất bình thường. Đến lúc hai chân chôn sâu vào cát, xung phong của Thạch Bất Truyền cũng hết tác dụng. Bằng cách này, đoạn đường hắn đẩy Quân Mạc Thiếu tuy xa, nhưng sẽ. Góc truyện audio.com, không đủ vươn đến điểm thay người. Bỗng nhiên, một quầng sáng rực rỡ tỏa ra từ sao thập tự nghịch quang với khí thế mãnh liệt. Mặt Cát không bị ảnh hưởng, song quân Mạc Tiếu đứng phía trên với khiên thiên cơ dương rộng lại phải lùi thêm mấy bước. Kỹ năng sứ giả thủ hộ, ánh sáng thiên sứ, cách chương.